Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rất là đặc biệt. Ông hai em chia sẻ Phật pháp, mình thấy nó đúng cái tâm trạng, cho nên nó có cái buổi chia sẻ hôm nay. Mình hiểu cái nghĩa là tất cả pháp là duyên khởi đó, thì có cái nhân duyên thì nó mới sanh khởi ra, chứ cái pháp nó không có tự sanh. Ở trong kinh thường nói là pháp bất cô khởi, cái sự vật, cái sự diệt, những cái chuyện gì nó xảy ra nó không có tự nhiên, mà nó có một cái nhân duyên gì đó nó tác động thì mới có ra. Như mấy huynh đệ thấy, như thường thường mình đi chợ, mình mua đồ, thì trong cái chợ nó có bán nhiều thứ đồ, nhưng mà tới một cái chỗ mà cái chợ mà quá lớn đi, đầy đủ hết tất cả mà quá lớn, thì người ta kêu cái đó là cái gì?
Siêu thị
là siêu chợ, tức là cái chợ mà cái hạng mà siêu cấp, cao cấp thì gọi là siêu thị. Rồi á, thường thường hồi xưa mình có xe, cái xe mà nó chạy á bình thường thì thôi, người ta chỉ nói bình thường, nhưng mà sau này có cái xe chạy nhanh, người ta kêu bằng xe tốc hành. Rồi sau này đó, ở nhiều nước phát triển trên thế giới, nó có chế ra những cái loại xe gọi là siêu tốc, xe siêu tốc là đã tốc hành là đã nhanh hơn xe bình thường rồi, mà siêu tốc là nó nhanh hơn tốc hành nữa, xe siêu tốc. Rồi những cái người mà minh tinh điện ảnh, thường thường ta kêu bằng sao, những ngôi sao. Minh tinh là sao sáng, sao sáng trên màn bạc á. Nhưng mà những cái người mà nổi tiếng quá mức rồi đó, quá giỏi, người ta kêu bằng siêu sao. Siêu sao, không có ai dừng lại ở cái chỗ sao nữa, mà nó còn hơn sao nữa, thì gọi là siêu sao. Tại sao mấy cái đó nó có hết mà mình tu mình không có siêu tu? À cái chỗ này, mấy chỗ đặc biệt đây. Cái người tu mà biết được cái mấu chốt, nắm được cái cương lĩnh trong cái phương pháp hành trì đó, thì cái tu của người ta rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi, rất tiến bộ, rất là mau. Sự chuyển biến của nó không thể ngờ, đó gọi là siêu tu. Cái tu là bình thường, nhưng mà nắm được cái yếu lĩnh đó, cái cốt lõi đó, thì hành trì của mình là mình là thực hành tu tập mà gọi là siêu tu. Trước khi nói về cái siêu tu này đó, thì mình nên thành tâm sự một chút để mình đại thấy. Nếu mà cái siêu tu này mà mình được rồi đó, thì nó sẽ luôn siêu tính, không tính mà nó siêu tính, không làm mà nó siêu làm, không muốn đi chơi nhưng mà nó siêu chơi, không muốn ăn mà nó siêu ăn, không có muốn tiện nghi mà nó siêu tiện nghi, nó siêu hết. Nếu mà mình được cái siêu tu này, nó siêu hết tất cả. Mà trước khi mà mình có được cái tu hay là cái siêu tu này đó, thì mình phải có cái tính trước. Thì Minh Thành thì có cái tánh nó cũng hơi là quái lạ, là làm cái gì đó thì hay chọn cái quan trọng nhất để làm, nói cái gì cũng lựa cái quan trọng nhất để nói, và nghĩ cái gì cũng lựa cái quan trọng nhất để nghĩ, mà tính cái gì cũng lựa cái quan trọng nhất để tính, chứ mấy cái thường thường không có tính. Thì kể mấy huynh đệ nghe cũng như tâm sự. Ở đó mà còn nhỏ ở nhà đó, thì mình thấy là cha mẹ mình có khi là cũng hờn giận, rồi có khi gây gổ, cũng khổ đau. Rồi đó, ở trong gia đình anh em cũng có khi bất hòa. Rồi mình nhìn thấy ông bà mình cũng vậy, hàng xóm cũng rất nhiều cũng vậy. Thì mình nghĩ giờ mình đi con đường đó thì mình cũng vậy, cho nên mình phải có cái đường tính cho mình chứ. Như vậy thì 5 lần 7 lượt mà được đi xuất gia rồi đó, thì khi mà vào trong chùa đó thì cũng nghĩ là đơn giản thôi. Bởi vì hồi đó đó không được phước như mấy huynh đệ đâu, hồi đó đâu có biết mà đọc kinh sách đồ nhiều, rồi chọn thầy hay là pháp đĩa giống như bây giờ. Thì tuy vô được cạo tóc rồi chứ đọc được có vài bài Phật phổ thông thôi, chứ mấy cuốn mà hồi xưa còn nhỏ xíu đó thì đọc của ông Thanh Sĩ là Sư Giải Bán Khoai đó, thời còn nhỏ xíu đó. Nhưng mà khi mà lớn lên là đọc cảm ngộ nhất là cái bài Vô Thường trong Phật học phổ thông của cố và Thượng Thiện Hoa đó. Khi mà vào tu á, nhà ở chợ nhưng mà đi vào trong cái chùa sâu, ở trong vườn nó không có điện, ăn uống rất là thiếu thốn. Bữa nào mà có được tàu hủ ăn là rất mừng, toàn là ăn với cái củ cải muối không à, cơm với củ cải muối. Thì khi mà sư phụ mà gửi đi lên trên Sài Gòn đó để mà ăn cư kiết hạ, thì lên đó rồi thì mình mở ra một cái chân trời mới. Cái ngày đầu tiên mà nghe Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông và hiệu trưởng của trường Phật học mà giảng đó, thì mình mở ra một chân trời mới. Mình nghĩ rằng tu không phải đơn giản chỉ có là hai thời khóa tụng rồi ở chùa quét lá nấu cơm, mà tu còn có một cái mới nữa là học pháp và giảng pháp. Khi mà thấy được cái chân trời mới đó rồi đó, thì mãn khóa hạ rồi trở về là xin thầy đi lên thành phố luôn đang học. Thì khi mà lên đó, thì quý vị biết rằng là lên như vậy thì mình thấy cái quan trọng rồi, thì mình thấy thêm một cái quan trọng nữa là học Phật pháp. Thì mình thấy cái quan trọng học Phật Pháp rồi bắt đầu hãy thấy cái gì quan trọng là nắm cái đó lên. Thì học bao nhiêu kinh sách rồi, nghiên cứu tìm tòi đủ thứ hết trơn. Thì cuối cùng tìm ra một vị thầy quan trọng trong tất cả các vị thầy. Tức là trong nước nhiều vị mà mình lựa cái vị mà đạo hạnh đức độ bậc nhất của cả nước đó. Rồi mới học. Rồi đó, trong tất cả các pháp của Phật đó, thì cũng lựa cái pháp mà quan trọng nhất trong những pháp quan trọng để học. Rồi đó, khi mà vào cái trường Phật học thì cũng phải lựa cái trường trung tâm nhất trong tất cả các trường Phật học. Và lúc đó là chùa Vĩnh Nghiêm. Khi mà tu á thì cũng phải chọn cái đạo tràng á và được xem là nghiêm trang nhất, tu hành mực nhất để mà đó. Đó là Thiền viện Trúc Lâm năm 94. Rồi á, khi trong khi học á, thì trong tất cả sinh ngữ thì thấy rằng á, chữ Hán cổ, Hán ngữ là quan trọng nhất, là học cái đó. Rồi sau này thường thường á, là có những cái lúc mà khó khăn, những cái lúc buồn phiền, những cái lúc mà nó cái trí mình nó hơi sao lãng về sự tu học á, là thường thường đi tìm những cái thất ở trên núi yên tĩnh, rồi đem mấy cái bộ kinh luận của tổ đi theo lên để mà đọc học. Thì sau này có dịp đi ra nước ngoài thì cũng lựa cái nước mà Phật giáo phát triển nhất thế giới mà đi, đó là Đài Loan. Chỗ đó là đại biểu cho Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh nhất. Nói sơ lược chút của huynh đệ thấy là tính dữ lắm chứ không phải là không tính. Tính rất kỹ, tính rất nhiều. Mà chính cái chỗ tính đó là nó đưa ra cái chỗ không còn tính, nó siêu tính. Là nói khi của mình á, mình tìm hiểu, mình suy gẫm ở trong ba tạng kinh điển, mà khi mình tìm thấy được cái lý duyên khởi tánh không mà là cái chỗ cội gốc của tất cả pháp tu hành á, thì giống bây giờ tu á là sử dụng cái hơi thở, mượn trả từng giây từng phút, hít vô a di thở ra đà phật, thấy rõ cái mạng sống mong manh tạm bợ, nó dai mượn duyên hợp cái cội gốc đó đó, mình thấy rõ được cái cội gốc đó đó mà mình tu, thì á cái tu này đó thì ở trong kinh dùng cái từ là gì, cái chỗ lý duyên khởi đó dùng là đệ nhất nghĩa đế, là cái nghĩa bậc nhất của Phật giáo. Mà mình tu theo được cái nghĩa đó đó thì nó sẽ gọi là siêu tu, là tại vì nó đi thẳng vô cái cội gốc của Phật. Tại sao là siêu? Bởi vì nó siêu diệt qua tất cả hình thức, tướng mạo, bằng cấp, danh dự, kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, tất cả những cái đó nó siêu qua hết. Cái mà thấy rõ cái thực chất của dạng vật á, nó kết hợp dai mượn rỗng không không thiệt đó, cái đó nó vượt qua tâm thoái. Nó không phải thiền, không phải tịnh, không phải giáo, không phải luật, không phải mật, không phải pháp hoa, không phải hoa nghiêm, không phải gì hết. Nó là cái sự thật của vũ trụ dạng vật, cho nên nó siêu diệt tâm thoái. Nó siêu diệt cái hình thức, không phải là mũ vàng, không phải là mũ đỏ, không phải là màu đất của nguyên thủy hay là màu nâu của đại thừa, không phải Phật giáo Hàn Quốc, không phải Phật giáo của Tây Tạng, không phải Phật giáo của Trung Quốc, không phải Phật giáo của Việt Nam, không phải Phật giáo của Nhật Bản. Nó siêu việt quốc gia. Lý hiện tại tánh không, từng hơi thở dai mượn của sự sống này, tạm bỡ đó, cái lý đó nó vượt lên trên cái tất cả những cái hình thức tịnh viện, thiền viện, tu viện, học viện, chùa, thất, am cốc, vượt lên hết. Cái sự thật đó nó vượt lên hết tất cả những cái tiểu thừa hay là đại thừa, mật giáo hay là hiển giáo. Chỉ cần ai tương ưng được cái đó là người đã thấy được pháp, chấm dứt khổ đau. Và cái sự thật đó nó siêu việt lên trên cái chỗ ngồi thiền hay là niệm Phật hay là tụng kinh là trì chú. Nó không ở trong những cái đó. Không phải niệm Phật mới thấy được nó mà thiền không thấy, cũng không phải tụng kinh mới thấy được nó mà trì chú không thấy. Không phải cái nào cũng có thể thấy được nó mà cái nào cũng có thể không thấy được nó. Cái lý duyên khởi tánh không của dạng vật nó siêu diệt tuổi tác, siêu diệt màu da, nó siêu diệt cái hình thức cư sĩ hay là xuất gia, nam hay là nữ, da đen, da trắng, da vàng, da nâu, siêu diệt hết. Cái lý duyên khởi tánh không đó nó siêu diệt không gian thời gian. Quá khứ nó cũng vậy, hiện tại nó cũng vậy, tương lai nó cũng như vậy. Ở bất cứ chỗ nào nó cũng như vậy, hay ai thấy nó là người đó bớt khổ, giảm khổ thì đến hết khổ. Như vậy thì tất cả những cái áo màu lam, màu nâu, màu đất, màu vàng, cái mũ màu vàng, mũ đỏ vân vân, những tâm, những phái, hay là mới xuất gia hay xuất gia lâu, hay là cư sĩ, hay là hòa thượng, hay là thượng tọa, đại đức, hay sa di, tỳ kheo ni vân vân, nó siêu vượt hết nó cái đó, vượt qua hết nó đó. Mà để tu mà tu thắng như cái đó gọi là siêu tu. Cho nên tu cái đó đó thì có khi nhìn thấy không có tu mà còn hơn tu. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi á là ngồi được bao nhiêu tiếng, tụng được bao nhiêu bộ, sáng mà mở ra mà tụng tới chiều tối hết cái bộ hôm qua ra, nó khát nói không nổi ha. Rồi ra đếm là được bao nhiêu bộ, hoặc là mình lại được mấy trăm ngàn lại. Còn cái này là chỉ trong từng hơi thở thấy rõ cái mạng sống này nó dài mượn, mong manh tạm bợ không thể. Nhiều khi thấy có lúc bận công việc đâu có ngồi thiện, có lúc là tiếp khách không có giờ tụng kinh thì vậy là không tu rồi sao? Tông trong từng hơi thở. Chính vì thế mà cái tu này gọi là siêu tu. Tại vì nó không căn cứ trên hình thức, không căn cứ trên là ngồi hay nằm hay đứng, không căn cứ trên cái bộ kinh nào. Nhưng mà tất cả những cái đó là phương tiện giúp để từ từ mình đi vô cái chỗ này, chứ không phải phủ nhận những cái hình thức ở ngoài. Nếu mình không thấy được cái lõi này thì mình lòng vòng ở ngoài cái phương tiện ở bên ngoài, mình chưa vào được cái chỗ mà trái tim của Đức Phật, cái Đức Phật muốn trao cho mình. Cho nên Đức Phật trong kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã đó, Đức Phật nói là thậm thâm cực thậm thâm, nan thông đạt cực nan thông đạt. Cái lý duyên khởi tánh không này nó sâu thẳm, cực kỳ sâu thẳm, khó thông suốt, cực kỳ khó thông suốt. Nhưng mà mình đã dùng một cái phương pháp rất là đơn giản để giúp cho mình thấy là trong từng hơi thở mình có thể thấy được. Chứ còn cái mà bây giờ mình đang bảo vệ cái thân này, mình đang bảo vệ cho tiền của mình, danh dự cho mình, tài sản của mình, nhà mình, xe mình, đất ruộng mình, chùa của mình, tín đồ của mình, kiến thức của mình, học vấn của mình, sở đắc của mình, pháp môn tu của mình, tông phái của mình, vân vân. Mà giờ cái lý duyên khởi này nó rỗng không hết, làm sao mình chịu nổi? Cái chỗ đó là cái chỗ gọi là đốn giáo, trực chỉ là chỗ đó. Nói cho mình thấy là tất cả những cái nó rỗng không, nó là duyên hợp thôi. Đúng giống như buổi nói chuyện hôm nay, đúng ra là đâu có. Giờ cái lý duyên khởi là sư hai lên nói là bỗng nhiên cảm xúc thì nó có ra. Cho nên cái buổi nói chuyện hôm nay cũng là rỗng không. Cho nên nói mà siêu nói cái chỗ này mới đặc biệt. Nhiều khi mình nói rất là nhiều, nói chuyện thị phi, nói chuyện đông, chuyện tay, có khi những cái chuyện vô nghĩa không có gì hết trơn. Cho nên nói rất nhiều mà không có nói gì hết. Nó làm rối loạn cái tâm của mình, hao phí cái thần của mình, mất tiêu cái thời giờ quý báu của mình, và có khi sanh thêm phiền não. Còn mình tu tập từng hơi thở để mình thấy cái sự dai mượn của thân này, lý duyên khởi của dạng vật. Thì có khi mình rất là ít nói, không có nói nhưng mà nó siêu nói nữa. Tại vì ở bên trong cái yên lặng đó, nó tương ứng với cái chân lý, cho nên nó nói rất là nhiều. Và một khi nó nói ra là từ ở trong cái bản thể sự thật của dạng pháp nó nói, cho nên cái nói đó là siêu nói. Và tuy nói rất nhiều mà không có nói gì hết, không có thấy mình nói, tại vì đó là cái sự thật nó nói. Cho nên Đức Thế Tôn sau 49 năm thuyết pháp rồi, Ngài nói ta chưa từng nói một lời nào. Tại vì đó là sự thật của vũ trụ vạn vật, Ngài không có thêm mà cũng không có bớt, không có rút ngắn mà cũng không kéo dài. Thành ra đó là mình cứ tu tập vào trong cái từng hơi thở của mình để mình nhận biết tỉnh sáng, thì cái nói của mình là siêu nói, không nói nhưng mà siêu nói, không tính mà siêu tính. Hồi xưa khi mình chưa biết tu thì mình tính đủ thứ hết trơn, nhưng mà khi mình biết, giờ mình biết tu rồi đó, có cái gì đáng nữa mà tính? Cái gì quan trọng gần sắp đặt rồi xong, mọi việc tùy duyên, tới đâu tính tới đó. Giống như sư hài hôm nói vậy, tới đâu tính tới đó. Giống như thầy nhiều khi đi chia sẻ Phật pháp cái này 100 mấy chục thời pháp, rồi giờ mình tính làm sao? Tới chỗ nào cần gì thì ứng, cho nó thấy cái duyên gì thì vậy thì nói. Nhưng mà tự động thì giống như không nói, mình không có tính gì để nói hết trơn, thì giống như không nói rồi. Nhưng mà tới thấy nó cần gì thì nói. Thành ra nó không có tính, nhưng mà có khi nó hơn cả tính, cho nên gọi là siêu tính. Còn mình tính nhiều quá cuối cùng không có được gì hết trơn. Mình tính phải vậy vậy vậy, lại nó không có vậy vậy. Không vậy vậy rồi mình bực, mình buồn, mình phiền. Thì vậy mình tính thân nhiều mà cuối cùng không có được gì hết trơn. Mà không tính nhưng mà nó lại được, cái chỗ đó mới đặc biệt chứ. Cho nên không tính gì hết mà nó siêu tính. Chỉ cần thấy rõ mọi sự thì nhân duyên kết hợp. Đừng có cố chấp, đừng có bám chặt vô phải theo ý mình, phải vậy mới được. Thì tự động, tới lúc đó tự như cái trí sáng của mình biết phải làm gì, làm gì, làm gì. Thành ra không tính mà nó siêu tính. Không có làm mà nó siêu làm. Từ ở trong cái lý duyên khởi mà mình vận dụng, mình tu mình sẽ thấy. Không có làm mà nó siêu làm. Tức là mình biết cái gì quan trọng để làm. Có khi mình làm rất là ít, nhưng mà cái kết quả nó đó có thể gấp trăm gấp ngàn lần những người mà mình thấy lăng xăng làm rất là nhiều. và quý đệ đó là ngồi lặng lẽ ở trên bộ đoàn. Chẳng hạn như ngay phút này ngồi đây thì có làm gì đâu, không có làm, nhưng mà siêu làm. Không có tính toán để làm giàu mà siêu tính, tại vì mình đi tính thẳng vô cái bản chất của vạn pháp. Mình không có học mà lại siêu học. Mình không có những cái kiến thức để mà bằng cấp cho thật cao, cho thật giỏi, cho thật sâu, thật rộng về tinh học, về toán học, về hóa học, về đó xã hội học, ngôn ngữ học, kinh tế học, bao nhiêu những thứ học mình không có. Vậy là mình không có học. Nhưng mà mình chỉ chuyên học đạo, đó là cái sự thật của vạn vật vũ trụ. Mà cái đó là chỉ quay lại trong từng hơi thở của mình, từng cái nhìn của mình đối với cỏ lá, từng cái cảm nhận của mình đối với mỗi tâm niệm trong ý thức của mình. Cho đó không học mà siêu học. Chính vì thế mà Lục Tổ ngày xưa, cũng như Hòa Thượng Trúc Lâm hiện nay, hay Hòa Thượng Giảng Đức, tôi lại thấy các ngài đâu có học cao đâu. Nhưng mà đệ tử là toàn là tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư lại với chân ngài hết. Không học mà siêu học. Tại các ngài thấy được cái lý duyên khởi tánh không của vạn vật. Nhưng mà Thượng Tinh Vân, ngài đâu có tính là đang đi chơi du lịch chỗ này chỗ kia à, nhưng mà trong vòng đó là hơn 2 tháng thôi, ngài đi giáp vòng về cầu một lần. Thì vậy là không có tính du lịch mà siêu du lịch. Không có tính chơi giống như mình mà siêu chơi. Mình tính đi chơi quá tháng làm cực khổ để dành được vé đi Thái Lan hay là đi Đài Loan ha, đi Trung Quốc gì chơi đó, Singapore hay gì đó, thấy là ngon dữ lắm nè ha. Nhưng các ngài đâu có tính đi chơi, chỉ cần tu tập vậy thôi mà từ chừng siêu chơi, siêu du lịch, siêu vật chất, siêu hết. Rồi tới cái chỗ mà mấy chú bây giờ đó là không có tính được sung sướng gì mà niệm A Di Đà tính hạnh nguyện đầy đủ mà nó siêu sanh. Không sanh mà lại siêu sanh. Tại vì cái sanh nó sanh ở trong lục đạo luân hồi. Tính nó làm phước này kia nọ mai mốt tôi sanh nó được giàu có nghe. À, tính cố gắng để hành thập thiện mốt tôi sanh lên cõi trời ha. À, tính này kia đặng mai mốt tôi sanh ra làm công chúa, làm quốc vương, làm thái tử, hay sanh ra làm người là đẹp nhất trên thế giới chẳng hạn. Thì cái đó cũng là còn ở trong cái sanh. Mà bây giờ nếu mà niệm Phật còn quyết chí đạt cái chỗ nhất tâm, thì như vậy là nó không sanh mà nó siêu sanh. Không có làm mà siêu làm. Là sao mình làm? Thật ra mình so với người thế gian mình có làm gì đâu, làm không bằng cái lẽ của người ta nữa. Ta ngày đó ở Mỹ quý anh em biết, một ngày làm 12 tiếng, 14 tiếng một ngày á, vì vợ, vì con, vì gia đình á, mà một ngày đi làm 14 tiếng. Một đêm ngủ có 3 tiếng mà họ 4 tiếng đồng hồ thôi. Thì như vậy thì mình á, có làm được cái gì bao nhiêu? Ngày mình làm được bao nhiêu? Có 3-4 tiếng. Nhưng nhiều khi có khi còn nghỉ mệt nữa chứ. Thành ra đó là mình làm mà mình không có chấp vô cái làm của mình. Làm để mà tu, để mà thấy được cái lý pháp, thì cái đó làm mà siêu làm, không có kể con. Còn thôi làm được chút đỉnh, làm mà chút đỉnh là so với mấy người không làm á, chừng 1-2 năm cái ha, vô ra không có ai thèm làm hết, bỏ cho mình tôi không à ha, ở đây là ai cũng làm biến hết. Thì như vậy cái đó làm mà làm, cho nên á cái làm đó nó nhỏ hạt, làm mà không có làm cho nên nó siêu làm. Mà chỉ cần mà cái siêu tu đó, mình tu cho thiệt tu đi, nó siêu hết tất cả mấy cái khác, rồi khỏi cần tính mấy kia nhiều mất công, không cần tính. Rồi bây giờ không có chú trọng vô cái nghệ thuật, mỹ thuật, mà siêu mỹ thuật, siêu nghệ thuật. Có nhiều người á, cư sĩ ngoài đời cũng vậy, thậm chí xuất gia cũng có nữa, chú trọng vào cái mỹ thuật, cái nghệ thuật, cái hòn non bộ, cái cành cây kiểng bẻ ra uống, đi đâu cũng lựa cái này đem về chết. Rồi bao nhiêu thứ đó thì làm hoài không có xong, có khi 5 năm, 10 năm cũng chưa xong, thậm chí có chùa 30 năm rồi cũng làm chưa xong. Chú trọng về mỹ thuật, nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng được đó là nó siêu nghệ thuật, siêu mỹ thuật. Bây giờ mới mình lại thấy như vậy, chẳng hạn như chỗ mình đi, có ông nào về mà làm giả giống chỗ mình được không? Đem khói về phun mây cỡ đó rồi làm mấy cái núi giả đi, làm nổi không? Mình không có tìm cầu nghệ thuật mỹ thuật mà sử dụng cái đại mỹ thuật của tự nhiên. Chú làm lễ kế bên qua ngồi tâm sự nói thầy, ở đây chùa chưa có chú trọng mấy cây kiểm nhiều, mấy cái chùa khác người ta uống người ta éo con này con kia đẹp lắm, ở đây thầy chú ở đây không có thời giờ, ở đây mấy chú mất tu học, dành nhiều thời gian tu học hơn, nhưng mà nhìn chung quanh thấy mây cảnh thì cũng đẹp rồi. Dạ phải ha, mình sử dụng cái nghệ thuật, cái mỹ thuật của đại tự nhiên, đó là siêu nghệ thuật, siêu mỹ thuật. Còn gì siêu nữa không? Siêu đầu bếp. Nấu mà không nấu thì gọi là siêu nấu. Nấu mà có nấu thì chỉ là nấu mà thôi. Nấu ra phiền não. Tức là mình làm, mình phục vụ đại chúng cực nhập, mà dẫn trong từng hơi thở thấy rõ cái lý nhân thở, cho nên là mà không có dướng mắt cho cái làm. Vì nấu mà nó không có bị là cái tâm mình buộc vô trong cái nấu đó, cho nên nó là siêu nấu. Đầu bếp mà là siêu đầu bếp. Ngồi thiền mà siêu ngồi thiền là sao? Ngồi mà siêu ngồi, tức là không có kể ngồi được mấy tiếng mà ngồi để thấy cái lý nhân thở. Chừng nào thấy cái đó mới tính, chứ không phải ngồi cãi mấy tiếng. Còn bữa nay tôi lên tới 1 tiếng rưỡi rồi nha, bữa nay 3 tiếng rồi nha, không mới có nửa tiếng này anh đi sao bằng tôi. Thì cái đó là ngồi mà ngồi, chưa phải là siêu ngồi. Tất cả mọi cái đều ứng dụng cái chữ siêu này là ngon lắm đó. Phải không? Ở ngoài ta siêu thị rồi siêu tóc rồi siêu sao rồi siêu nhân, mình tu mình siêu sanh, siêu tu. Mà được cái chỗ siêu tu rồi nó siêu hết tất cả. Không có đi gì hết mà siêu đi luôn. Cho nên cái pháp cái duyên hỏi là thầy của ba đời chư Phật. Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tô, Phật Na Hàm, Phật Ca Diếp, cho đến Phật Thích Ca Mâu Ni. 7 đức Phật quá khứ và hiện tại đều ngồi với cội bồ đề quán cái lý duyên khởi tánh không mà thành đạo. Phải nắm cho vững cái đó để mà tu hành. Nếu mà thấy được cái đó rồi niệm Phật cũng tới chỗ, ngồi thiền cũng đến nơi, tụng kinh cũng thẳng cái mục đích, trì chú cũng thành tội. Còn không đi thẳng vô cái đó thì cũng lợi ích chứ không phải không, nhưng mà nó sẽ nhỏ rồi nó sẽ chậm, chứ nó chưa có trực chỉ thẳng vào. Như vậy thì lỡ rồi, liều một phen đi, tôi dám đua xe liều dám quýnh lộn liều mà, dám ghiền xì ke ma tí liều mà ăn chết mà, biết chết cũng không sợ không? Mà giờ mình liều tu quyết một trận, có gan làm giàu.